thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 16 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đồng Bẩm và phường Tích Lương. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trả lời trực tiếp.
Xóm Nam Thái và Gò Pháo, xã Tân Cương tổ chức đón bằng công nhận làng nghề chè truyền thống. Việc được công nhận là làng nghề chè truyền thống sẽ mở ra cho nhân dân hai xóm một cơ hội phát triển mới.
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam luôn chú trọng việc nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt hoạt động chức năng của công đoàn tại đơn vị. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 15 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xóm Tân Hương, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố thông báo kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 tháng qua trên địa bàn, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới, các cử tri đã thẳng thắn đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố cần xem xét tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn, quan tâm hơn nữa đến việc cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kiểm tra các hồ sơ thương binh nhằm tránh chi trả phụ cấp nhầm cho các đối tượng thương binh làm giả hồ sơ để hưởng chế độ. Một số cử tri đề nghị tỉnh và thành phố cần nghiên cứu việc bố trí khu tái định cư thuộc dự án Trường Đại học Việt Bắc, quan tâm đến đời sống sinh hoạt, việc làm của người dân trên địa bàn sau khi bị thu hồi đất thực hiện dự án. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị đã được tiếp thu tổng hợp đầy đủ để trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 trong thời gian tới.
Chiều 15 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri phường Tích Lương. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 10 tháng năm 2016 và nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Với tinh thần dân chủ cởi mở, đã có 9 cử tri đại diện cho cử tri trên địa bàn phường nêu ý kiến kiến nghị về một số vấn đề như cần có cơ chế hỗ trợ mở rộng đường bê tông liên tổ từ 2,5m lên 3m theo đúng tiêu chuẩn đường liên tổ hiện nay, cần thắt chặt quản lý về quảng cáo giao vặt, quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho người có công. Một số ý kiến của cử tri đề nghị cần sớm giải phóng mặt bằng hoàn thành nút giao thông ngã tư Tích Lương. Hiện nay tại nút giao thông này vẫn còn 2 hộ dân chưa di rời, gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Nhà máy nước sạch Tích Lương hiện lấy nguồn nước tại kênh Hồ Ní Cốc là nguồn chính để sản xuất nước sạch. Tuy nhiên nguồn nước tại kênh hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng. Nói về vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Nhuận, tổ 2 nêu rõ.
Đến cái buổi tiếp xúc đại biểu Hội đồng tỉnh và thành phố hôm nay thì ý kiến tâm đắc của tôi là tập trung quan tâm về cái vệ sinh môi trường, đặc biệt là cái nguồn nước sạch đảm bảo cho cái nhà nước sạch trên đường. Thế thì cái nguồn nước sạch được lấy từ hồ Núi Cốc nhưng đi qua 5-6 xã của thành phố Thái Nguyên mới về đến đường. Thế do vậy mà trên suốt chiều dài khoảng độ trên 10 cây số, ý thức của một bộ phận rất nhỏ của người dân, tức là sau khi xác động vật chết như là chó, mèo, lợn, gà, hoặc là cái rác thải sinh hoạt đều được vứt trên sông. Thế và một số cái lượng lớn cái bao bì thuốc trừ sâu được nhân dân người ta để ở cái mương rãnh, sau đó nước mưa nó trôi xuống. Tôi cho rằng đây là một cái nguồn ô nhiễm mà nguy hiểm nhất so với xác động vật, vì là cái thuốc trừ sâu nó có nhiều cái độc tố như kim loại nặng, một số cái hoạt chất của cái thuốc trừ sâu, đặc biệt là cỏ. Tôi có kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên là tất cả các địa phương mà có cái kênh hồ nước đi qua, đặc biệt là nhân dân hai miền, ta phải tuyên truyền để người dân ta hiểu được cái việc làm, tăng cường kiểm tra giám sát, kể cả các cái ngành chức năng, các cơ quan phải vào tập trung vào cuộc thì mới giải quyết được tận gốc vấn đề.
Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp đầy đủ và trình lên kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Chiều 15 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 NQTU ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố, trưởng công an các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí trưởng Ban Dân vận Thành ủy triển khai chương trình hành động gồm 8 mục tiêu. Cụ thể, phấn đấu 100% cán bộ đảng viên được học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo. 100% các xã phường có đồng bào theo đạo thành lập được ban chỉ đạo về công tác tôn giáo. Quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo để giới thiệu, kết nạp Đảng. Xây dựng và phát huy được đội ngũ cán bộ cốt cán trong các tôn giáo với số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tôn giáo trong giai đoạn mới. 5 nhiệm vụ và giải pháp gồm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách tôn giáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, tăng cường công tác tổ chức cán bộ làm công tác tôn giáo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được thông báo về tình hình hoạt động, kết quả đấu tranh với các đạo lạ, tà đạo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ, tà đạo hoạt động trái phép và quy trình giải quyết đấu tranh với hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
để quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ đảng viên và nhân dân, lưu ý các đồng chí là chuyên tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu 8 mục tiêu của thành phố và 5 giải pháp để chúng ta tổ chức thực hiện nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về quy trình giải quyết những hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo hoạt động trục lợi, gây mất ổn định an ninh trật tự ở xã phường. Cái nội dung thứ hai là đề nghị các đồng chí sau hội nghị này cần phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân và các chức sắc chức việc, các tín đồ tôn giáo về những quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, phát động và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ngay sau hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.
Chiều 15 tháng 11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị, đại diện lãnh đạo hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố, thị xã và một số doanh nghiệp của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Agribank chi nhánh Thái Nguyên đã thông tin những nét khái quát về tình hình hoạt động của Agribank nói chung, Agribank Thái Nguyên nói riêng trong năm 2016. Theo đó, so với cùng kỳ tháng 10 năm 2015, tổng nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh là trên 10.000 tỷ đồng, tăng gần 17%, chiếm tỷ trọng 27,5% tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 7.800 tỷ đồng, tăng 16,7% và chiếm tỷ trọng 20,8% trong tổng dư nợ trên địa bàn với 55,4 nghìn tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 20,8% trong tổng dư nợ trên địa bàn với 55,4 nghìn khách hàng. Trong số này, cho vay doanh nghiệp đạt trên 1.900 tỷ đồng, chiếm 25% tổng dư nợ của chi nhánh và chiếm 10% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đánh giá của Agribank Thái Nguyên, thì số dư nợ cho vay doanh nghiệp hiện nay của chi nhánh còn khiêm tốn. Do đó, Agribank Thái Nguyên mong muốn các doanh nghiệp sẽ hiểu hơn về tiềm lực cũng như các chính sách mà Agribank hiện có và dành cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đánh giá cao những thay đổi trong hoạt động của Agribank Thái Nguyên thời gian qua, đề nghị Agribank Thái Nguyên nói riêng, Ngân hàng Nhà nước nói chung cần quan tâm hỗ trợ hơn nữa đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, các doanh nghiệp gặp khó khăn. Mong muốn các sở ngành chức năng tạo mọi điều kiện để giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất, có điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng dễ dàng và với mức vay cao hơn. ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động mà Agribank Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn mong muốn Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân và doanh nghiệp, nghiên cứu đưa ra các gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các sở ngành chức năng nghiên cứu để có kế hoạch cấp đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất cho các doanh nghiệp từ năm 2017. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản xuất của ngành này trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương đã tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề chè truyền thống cho hai xóm Nam Thái và Gò Pháo. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Bùi Quang Huân, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề truyền thống tỉnh Thái Nguyên, đại diện Sở Công Thương, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương cùng đông đảo bà con nhân dân hai xóm. Việc được công nhận là làng nghề chè truyền thống sẽ mở ra cho nhân dân hai xóm Nam Thái và Gò Pháo một cơ hội phát triển mới. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
Với khí thế phấn khởi, từ sáng sớm nhân dân hai xóm đã nô nức đến trường mầm non xã Tân Cương, nơi diễn ra lễ đón nhận bằng công nhận làng nghề chè truyền thống để được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại của xóm mình. Cây chè trên địa bàn xã nói chung và ở hai làng nghề chè truyền thống xóm Gò Pháo và Nam Thái nói riêng đã gắn bó với nhân dân từ nhiều năm nay. Chính vì vậy mà mỗi nông dân đều có kinh nghiệm hết sức quý báu trong quá trình sản xuất, chế biến chè. Hơn nữa, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, người trồng chè nơi đây đã được thụ hưởng những cơ chế chính sách phù hợp, nên cây chè của địa phương ngày càng phát triển cả về diện tích và cơ cấu giống, tạo ra sản phẩm thích ứng được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Từ đó, đời sống tinh thần vật chất nhân dân ngày một được cải thiện rõ rệt. Ông Lương Ngọc Cường, người dân xóm Gò Pháo vui mừng cho biết.
Thực sự chúng tôi là một người dân của thuộc xóm Gò Pháo thì chúng tôi cảm nhận thấy là khi đã được đón nhận cái làng chè truyền thống theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì chúng tôi cảm nhận thấy là đó là những cái điều rất là vinh dự mà từ cái đời cha ông chúng tôi để lại đến giờ rồi thì chúng tôi cảm thấy là đến hôm nay chúng tôi mới có được một cái thương hiệu rất là hy vọng là trong tới đây và những năm tiếp theo của chúng tôi thì chè chúng tôi sẽ được đứng trên cái thương hiệu của thị trường trong nước và cũng như là trên thế giới. Giá trị chè của chúng tôi sẽ được nâng lên và đời sống của nhân dân chắc chắn sẽ có những cái như là thăng tiến hơn. Trách nhiệm của người dân thì muốn không muốn phải đi theo vào cái tiêu chí là làm chè Việt Gáp, chè sạch để làm thế nào đó để cho cái thương hiệu của chúng tôi ngày được vươn cao và vươn xa.
Bà Mai Viết Quỳ, trưởng xóm Gò Pháo cho biết, xóm có 90 hộ, 420 nhân khẩu, có 2 tôn giáo và 2 dân tộc sinh sống. Đồng bào theo đạo Thiên Chúa chiếm trên 73%. Vốn là xóm thuần nông, nhân dân trong xóm chủ yếu thu nhập từ cây chè. Cây chè đã gắn bó, duy trì và phát triển với nhân dân xóm Gò Pháo từ những năm 1945 đến nay. Hiện nay, xóm vẫn còn một số diện tích chè khoảng 60 tuổi vẫn được chăm sóc, thu hoạch để làm nền tảng tiêu điểm cho sự bảo tồn và phát huy thành công làng nghề chè truyền thống. Xóm cũng là một trong những xóm có sản phẩm chè đặc biệt nổi tiếng trong xã. Và để được công nhận là làng nghề truyền thống, cán bộ và nhân dân trong xóm đã đoàn kết đồng lòng cùng nhau trồng và chế biến chè theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp.
Để mà đạt được cái tiêu chuẩn làng nghề thì chúng tôi, cái thứ nhất là chúng tôi phải vệ sinh môi trường này, rồi là làm đạt tiêu chuẩn chè theo tiêu chuẩn dần sau tiêu chuẩn Việt Gáp. Ở xóm chúng tôi thì chúng tôi có hơn 90 hộ, nhưng hiện giờ chúng tôi có 81 hộ, tức là đã thứ nhất trong cái việc để theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Để đạt được cái tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy thì phải thay đổi từ khâu trồng chè này, chế biến này, sản xuất, tất cả là chúng tôi phải thay đổi.
Xóm Nam Thái có diện tích chè không nhiều, chỉ khoảng 16,5 hecta chè, trong đó diện tích chè kinh doanh là 14,7 hecta, năng suất trung bình đạt 3,1 tấn một hecta một năm. Tổng sản lượng chè búp khô trung bình đạt 45,57 tấn một năm. Năm 2015, tổng doanh thu từ sản xuất chè đem lại cho những hộ trồng chè trong xóm khoảng trên 13 tỷ đồng. Nhờ có cây chè mà đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xóm ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Hiện nay, những nghệ nhân còn đang làm nghề chè có người đã 60 năm tuổi nghề, người trẻ nhất cũng có đến 15 năm trong nghề truyền thống này. Ông Phạm Ngọc Hùng, bí thư chi bộ xóm Nam Thái cho biết, sau khi đón nhận bằng công nhận làng nghề chè truyền thống, xóm cũng đã có những kế hoạch để giữ vững và phát triển làng nghề.
Chúng tôi tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí về của làng nghề, ví dụ như là đảm bảo an toàn vệ sinh, rồi thì đảm bảo cái môi trường, đảm bảo cái đời sống, rồi thực hiện cái đoàn kết của nhân dân trong làng nghề để tiếp tục phát huy trong những năm tới. Cho nên là cái trà Hồng Du vẫn là cái nguồn chính để chúng tôi phát triển để giữ được cái thương hiệu làng nghề của chè.
Cây chè đã gắn liền với đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Tân Cương từ lâu đời nay. Trong những năm gần đây thì cây chè được xác định là cây mũi nhọn, cây chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Chè nơi đây có hương vị đặc biệt bởi điều kiện khí hậu và đất đai rất phù hợp cho sinh trưởng phát triển của cây chè. Hơn nữa, người dân đã xác định đúng với đường lối chỉ đạo của các cấp, tích cực đầu tư thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và chế biến, nên sản phẩm chè của nhân dân trên địa bàn xã làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Nhờ đó mà đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với thế mạnh này, xã đã hình thành nên một vùng sản xuất chuyên canh về cây chè tại các xóm. Đến nay, toàn xã đã có 6 xóm được công nhận là làng nghề truyền thống. Theo ông Bùi Quang Huân, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Truyền thống tỉnh Thái Nguyên, để giữ vững và phát triển làng nghề thì việc quan trọng sau lễ đón nhận làng nghề là phải bầu ra được ban quản lý làng nghề.
Trước hết thì cái việc mà bầu ra một cái ban lãnh đạo mà có thể gọi là ban quản lý làng nghề là việc làm hết sức cần thiết. Bởi vì chính cái ban quản lý làng nghề này là cái ban quản lý làm nhiệm vụ lãnh đạo về phần phát triển kinh tế của các làng nghề. Và cố nhiên là lãnh đạo theo cái cơ chế thị trường, không phải là can thiệp vào các cái hoạt động kinh doanh của các hộ, mà là tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển kinh tế theo một cái hướng ổn định về chất lượng, về thị trường, về giá cả, về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy là cái đầu tàu để mà lãnh đạo cái làng nghề. Cái thứ hai nữa, ban quản lý làng nghề chính là cái cơ quan mà tiếp nhận các cái đề án hỗ trợ của nhà nước và mang lại các cái lợi ích của làng nghề cho bà con. Cái thứ ba là thực hiện các cái đề án phát triển làng nghề trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu và các cái hoạt động quảng bá các cái thương hiệu khác.
Việc được công nhận làng nghề chè là động lực khích lệ nhân dân trên địa bàn xã nói chung và hai xóm Nam Thái và Gò Pháo nói riêng. Đồng thời đây còn là cơ hội để người dân trong xóm tiếp cận với điều kiện tốt hơn về giống, khoa học kỹ thuật và cơ chế đầu tư hạ tầng nông thôn của tỉnh nhằm xây dựng sản phẩm chè có thương hiệu, hướng tới thị trường tiêu thụ rộng lớn, không những trong nước mà còn cả quốc tế.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động Công đoàn số tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tin phản ánh về hoạt động của Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và hoạt động công đoàn của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà đã được Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc. Theo đó, phong trào này đã trở thành mục tiêu để mỗi công nhân viên chức lao động nữ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 10.000 nữ công nhân viên chức lao động, chiếm gần 65% tổng số công nhân viên chức lao động. Trong những năm qua, lực lượng nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố luôn đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hàng năm, các ban nữ công đoàn cơ sở trực thuộc đều tích cực phát động thi đua và vận động toàn thể nữ công nhân viên chức lao động đăng ký danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhờ đó, từ năm 2010 đến năm 2015, đã có trên 13.000 lượt chị đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà các cấp. Gần 60 tập thể và 300 cá nhân được các cấp bộ, trung ương, địa phương và công đoàn ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Gần 30 nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Dương khen thưởng, v.v. Với những kết quả đã đạt được, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2010-2015. Bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 6B của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thời gian tới, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
Để phong trào ngày có sức lan tỏa rộng, trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn về công tác vận động nữ, tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động về pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời đề cao trách nhiệm của nam giới trong công việc gia đình, đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào phụ nữ tích cực lao động, học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và tôn vinh, biểu dương kịp thời tài năng sáng tạo nữ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động. Sự phối hợp, hỗ trợ lãnh đạo chuyên môn với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội phụ nữ đồng cấp, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức phong trào, đưa phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Với những giải pháp cụ thể như trên, tin rằng thời gian tới, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà sẽ ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, những năm qua, Công đoàn cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thực hiện tốt ba chức năng: đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tuyên truyền giáo dục, vận động người lao động để hướng tới xây dựng mối quan hệ lao động, quan hệ lợi ích hài hòa, tiến bộ, ổn định, dân chủ. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung của buổi trò chuyện giữa phóng viên đài chúng tôi với ông Trần Văn Ái, trưởng phòng Bảo tàng Ngoài trời, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, để hiểu hơn về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại đơn vị.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, được biết là thời gian qua thì Công đoàn Bảo tàng đã tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên công đoàn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao hoạt động của tổ chức công đoàn. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về vấn đề này.
Vâng, đối với Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam thì cho đến nay là đã hơn 50 năm hình thành và phát triển. Thế thì hiện nay Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam là một trong những cái bảo tàng quốc gia đang đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, được sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hàng năm thì Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có triển khai hàng chục cuộc triển lãm trong ngoài nước, đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, hàng chục các đề tài khoa học cấp bộ, cấp huyện khác nhau. Đối với Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã xây dựng các cái kế hoạch rất là chi tiết, và thông qua cái hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động giữa công đoàn và chính quyền, và thông qua để xây dựng các chương trình rất là chi tiết, chương trình hoạt động trong năm tiếp theo, và thông qua các cái bản cam kết giữa công đoàn và chính quyền, và cụ thể là thông qua cái nghị quyết. Đây là những cái cơ sở để hoạt động của công đoàn và chính quyền được thuận lợi.
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn thì Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng thì đã thực hiện công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho cán bộ đoàn viên công đoàn như thế nào?
Thực ra thì đối với Ban Công đoàn cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thì nhiều năm nay thì làm rất là tốt giữa cái công tác này, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền về các cái chế độ chính sách, tuyên truyền kịp thời đấy, thông qua các buổi họp hoặc là bản tin để tuyên truyền các cái chế độ chính sách và của Đảng và Nhà nước đến với người lao động, và cũng đại diện cho người lao động, công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn tham gia các buổi họp, rồi xây dựng các cái nghị quyết, các chuyên đề, các cái cuộc họp xét khen thưởng kỷ luật và tham gia vào công tác tuyển dụng cán bộ vân vân. Cũng thông qua đó bảo vệ cái quyền lợi cho công nhân viên chức lao động. Cho đến nay thì Công đoàn Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam có gần 100 cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn. Thì với số lượng cán bộ công nhân viên chức cũng khá đông như vậy, nhưng mà cái công ăn việc làm của công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn đảm bảo ổn định, mặc dù mức lương không cao, ở mức lương trung bình khoảng 2,8 triệu, người lương cao nhất là 8 triệu.
Vậy thì để hoạt động công đoàn được triển khai ngày càng có hiệu quả thì thời gian tới ban chấp hành công đoàn Bảo Tàng sẽ thực hiện như thế nào ạ?
Trước mắt thì chúng tôi cũng bám sát vào các cái chỉ đạo để tuyên truyền các cái chế độ chính sách kịp thời của nhà nước, đặc biệt là những nghị quyết của Đảng đến với toàn bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, tiếp tục phát động cái đợt thi đua và phục vụ cái quý ba này. Bảo Tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam giữa chính quyền và công đoàn và các đoàn thể khác lại phối hợp để tổ chức một cái cuộc triển lãm quốc tế, tức là trong tháng 12 từ ngày mùng 6 cho đến ngày 11 tháng 12 tiếp tục phát động để anh chị em công nhân lao động và đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trước 30 tháng 12.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố Thái Nguyên số tháng 11 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tận một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cây.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira. Lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.